Chúng ta tự mình phải biết mỗi người tập khí phiền não không như nhau, nhất định phải khắc phục phiền não nghiêm trọng nhất của mình. Chúng ta mới có thể được tương ưng. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, mười nghiệp ác quyết định không được làm. Đặc biệt là tham sân si ở trong ý nghĩ, không thể không đoạn. Đây gọi là ba độc phiền não. Điều Phật dạy chúng ta làm: thập thiện, lục độ. Mặt trái của lục độ, mặt trái của bố thí là tham lam keo kiệt. Chúng ta phải đem tham lam keo kiệt, cái tập khí phiền não này xả sạch. Phải xả sạch sẽ, xả thoải mái. Mặt trái của trì giới là nghiệp ác, đại biểu của nghiệp ác là thập ác. Phàm là những gì tự tư tự lợi đều là nghiệp ác. Tại sao vậy? Tăng trưởng tham sân si, tăng trưởng chấp ngã. Đây là chướng ngại to lớn, khiến chúng ta không có cách gì được tâm thanh tịnh, không có cách gì được giải thoát. Bạn không buông xả làm sao được? Mặt trái của nhẫn nhục là sân hận, là đố kỵ. Nhất định phải buông xả. Sáu ba la mật của Bồ Tát, tại sao chúng ta tu không thành công vậy? Chính là mặt trái của nó, chúng ta chưa có đem nó trừ hết. Tham lam keo kiệt chưa có xả sạch. Làm sao bố thí được? Nghiệp ác không trừ hết, bạn làm sao có thể trì giới? Đố kỵ sân hận không trừ hết, bạn làm sao có thể nhẫn nhục? Giải đãi làm biếng không trừ hết, bạn sao có thể tinh tấn? Tâm tán loạn, nghĩ ngợi lung tung không trừ hết, làm sao bạn có thể đắc định? Ngu si không trừ hết, bạn làm sao có thể khai trí tuệ? Cho nên phải biết Phật dạy chúng ta như thế nào, chúng ta phải nên tu học như thế ấy. Phật là người từ bi đã đến cực điểm, chỉ trách bản thân chúng ta không nghiêm túc, không học cho thật đường hoàng. Cho nên chúng ta không thể thành Bồ Tát nổi, không thể thành Phật nổi. Niệm Phật công phu không đắc lực. Thậm chí là còn có một số người từ bỏ cái việc tu học của mình. Cũng khá rồi, phục vụ cùng đại chúng, phục vụ cho đại chúng. Chỗ họ tu là việc ở bên phước đức. Chủ khách điên đảo rồi. Tu phước đức không thể ra khỏi lục đạo. Đời sau của bạn hưởng một chút phước báo ở trong lục đạo. Hưởng phước ở đường nào trong lục đạo vậy? Xem nghiệp nhân, quả báo của bạn có thể đến lại cõi người để hưởng phước hay không? Phải xem bạn ngũ giới thập thiện có đầy đủ hay không. Đầy đủ ngũ giới thập thiện thì đời sau được phước báo nhân thiên. Nếu như ngũ giới thập thiện bất toàn, thì chúng ta biết quả báo nhất định là đi hưởng ở đường súc sanh và ở trong đường ngạ quỷ. Người hưởng phước cõi súc sanh thì biến thành vật cưng nuôi ở trong nhà người ta. Chúng ta đến rất nhiều nhà người ta nuôi vật cưng, đó thật là có phước báo. Chúng ta thử xem, đời trước tu phước, người cả nhà hầu hạ nó, cả nhà người với người cũng dẫn ý kiến khác nhau, cũng dần thường hay cãi nhau. Người cả nhà đối với con vật cưng này không có người nào không yêu quý, chẳng có phàn nàn gì. Do đời trước tu phước báo, tu tốt, người tu phước ở trong cõi ngạ quỷ. Đài Loan thường hay cúng dường Vương Gia Công, ở đây cúng Đại Bạch Công, đều là người có phước cõi ngạ quỷ. Trung Quốc đại lục sơn thần thổ địa, đây là người có phước báo cõi ngạ quỷ. Năm xưa Pháp sư Đàm Hư ở Hồng Kông giảng kinh, thường hay nhắc đến Pháp sư Đế Nhàn có một đồ đệ tham thiền. Công phu tham thiền coi như rất khá rồi. Đạo tràng Thiền Tông Trung Quốc thời đó rất nổi tiếng, là chùa Giang Thiên Trấn Giang. Ông là hòa thượng thủ tọa của chùa Giang Thiên. Sau khi chết đi rồi, ông làm thổ địa. Khi ông chết, con gái của ông nằm mộng, mộng thấy cha của cô làm ông thổ địa, mẹ của cô làm bà thổ địa. Bèn khóc sướt mướt đến chùa kể với Pháp sư Đế Nhàn. Pháp sư Đế Nhàn nghe xong chợt hiểu ra. Đúng lúc ngay cổng chùa của ngài đã xây mới một ngôi miếu thổ địa, có lẽ là đây rồi. Cho nên đến nơi đó để tụng kinh siêu độ cho ông. Giả lại còn bảo ông, anh đã thật sự làm thổ địa rồi, thì anh thị hiện một chút để chúng tôi xem thử nào. Lão hòa thượng vừa nói, quả nhiên không sai, là ngay ở trong nơi tụng kinh của họ có một cơn gió xoáy nhỏ giống như dòi rồng vậy. Lão hòa thượng nhìn thấy gật đầu. Có lẽ chính là ông ta tu phước không tu tuệ.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.